Chương 1009, mối tình thắm thiết. Vân Vận tức giận cùng bất an. Chương 1009, mối tình thắm thiết. Vân Vận tức giận cùng bất an. Tiêu Vũ nghe được Vân Vận tiếng kêu hiểu rồi, Vân Sơn. Trên không lão đầu chỉ sợ là Vân Vận sư phó Vân Sơn. Có ý tứ, Tiêu Vũ đem Vân Vận mang theo bên người. Cổ Hà lại đem Vân Sơn mời tới, xem ra Cổ Hà là đối với Thanh Liên Điệu Tâm Dị Hỏa nhất định phải được. Vân Vận sắc mặt phức tạp nói, không tệ, trên không lão giả là sư phụ ta. Vân Vận, ngươi về sau không có Vân Sơn cái này sư phó, Vân Sơn cũng không xứng làm sư phó ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Vân Vận trừng Tiêu Vũ, Vân Sơn không chỉ có là sư phó của nàng, nàng có thể nói là bị Vân Sơn nuôi dưỡng lớn lên, Tiêu Vũ nếu như không cho nàng một cái lý do, Vân Vận chính là đánh không lại Tiêu Vũ, nàng cũng muốn để cho Tiêu Vũ trả giá đắt. Tiêu Vũ giữ chặt Vân Vận giải thích nói, Vân Vận, sư phó ngươi Vân Sơn từ bắt đầu ngay tại lợi dụng ngươi, tác dụng của ngươi cùng Cổ Hà thông ra, còn có, Vân Sơn đầu phục một cái tổ chức tà ác, hắn có thể tấn cấp đấu tông cũng là tổ chức tà ác cho hắn đang lượng, Vân Sơn mới có thể tấn cấp đấu tông. Vân Sơn mặc dù tấn cấp đến đấu tông, hắn cũng chỉ là một hàng lợm đấu tông, Mỹ Đô Toa nữ vương coi như không có tấn cấp đấu tông, nàng cũng có thể đánh bại hàng lợm Vân Sơn. Vân Vận không muốn đến Tiêu Vũ lời nói ngây ngẩn cả người. Tiêu Vũ nói là sự thật. Vân Sơn một mực tại lợi dụng nàng. Tác dụng của nàng chỉ là vì cùng Cổ Hà thông gia. Còn có Vân Sơn đầu phục tổ chức tà ác. Hắn tấn cấp đấu tông cũng là tổ chức tà ác cung cấp đan dược. Toàn bộ hết thảy, Vân Vận đều khó mà tiếp nhận. Nàng thậm chí không tin Tiêu Vũ lời nói. Chỉ là, Tiêu Vũ mặc dù vô sỉ nhưng mà không có khả năng lừa gạt nàng. Tiêu Vũ cũng không có lý do lừa gạt nàng. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân một bước. Các nàng cảm thấy Tiêu Vũ không có lừa gạt Vân Vận, các nàng hai nữ đối với Vân Vận vô cùng thông cảm. Vân Vận là Vân Lam Tông tông chủ, nàng một mực bị sư phó Vân Sơn lợi dụng. Vân Vận còn bị xem như công cụ cùng Cổ Hà thông gia, các nàng cảm thấy Vân Vận cũng là một cái đáng thương nữ nhân. Tiêu Vũ thừa cơ ôm lấy Vân Vận nói, "Vân Vận, ngươi phải tin tưởng ta, ta đối với ngươi mối tình thâm thiết, sẽ không lừa gạt ngươi, còn có, Vân Lam Tông các trưởng lão đều nghe Vân Sơn mệnh lệnh, ngươi chắc có phát giác." Phanh Vân Vận đỏ mặt tức giận một cước đạp bay Tiêu Vũ. Đáng chết sắp thôi, nàng hiện tại tâm tình vô cùng không tốt, Tiêu Vũ còn thừa cơ ôm lấy nàng chiếm tiện nghi, Vân Vận không nhịn được muốn bóp chết Tiêu Vũ. Còn có, Tiêu Vũ đối với nàng mối tình thắm thiết, nàng tin tưởng sao? Nàng có thể tin sao? Nàng mắt mù sao? Không nói Tiêu Vũ có phu nhân, liền nói Tiểu Y Y Tiên cùng Thanh Lân, Tiêu Vũ ôm qua Tiểu Y Y Tiên hôn, Tiêu Vũ tối hôm qua cũng nhất định đối với Thanh Lân làm cái gì, đây là đối với nàng mối tình thắm thiết sao? Thanh Lân, ngươi thấy không có, Tiêu Vũ chính là một cái vô sỉ hỗn đản. Tiêu Vũ là vô sỉ không biết xấu hổ. Tiểu Y Y Tiên cùng Thanh Lân nhao nhao khinh bỉ nhìn về phía Tiêu Vũ, các nàng cảm thấy Vân Vận đạp Tiêu Vũ có chút nhẹ, Vân Vận hẳn là đem Tiêu Vũ đạp xa một chút nữa. Tiêu Vũ một lần nữa trở về nói, "Vân Vận, ngươi bắt lấy Cổ Hà cùng khác 6 cái đấu vương." "Dựa vào cái gì?" Vân Vận không muốn đi xử lý Cổ Hà cùng khác 6 cái đấu vương, nàng dù sao cũng là nhân loại, Cổ Hà cùng 6 mặt khác đấu vương không có treo trong nàng, nàng cũng không muốn vì xà nhân bộ lạc giết nhân loại. Tiêu Vũ hỏi lần nữa, "Ngươi không đi?" "Ta sẽ không vì xà nhân giết nhân loại." "Hiểu rồi." Tiêu Vũ không tiếp tục để cho Vân Vận đi giết Cổ Hà cùng lục đại đấu vương. Trong nội dung cốt truyện, Vân Vận sở dĩ trợ giúp Cổ Hà, nàng là vì không để Mỹ Đô Toa Nữ Vương tấn cấp đấu tông. Vân Vận lo lắng Mỹ Đô Toa Nữ Vương tấn cấp đấu tông sau, không có nhân loại có thể ngăn cản đấu tông Mỹ Đô Toa Nữ Vương. Đến lúc đó, xà nhân bộ lạc có thể sẽ diệt ra Mã Đế quốc, nhân loại cũng sẽ bị xà nhân bộ lạc nô dịch hoặc giết chết. Siêu Tiêu Vũ trong nháy mắt tại chỗ biến mất, Vân Vận không đi giết Cổ Hà cùng lục đại đấu vương, Tiêu Vũ có thể tự tay giết bọn hắn. Tiểu Y Tiên nhìn thấy Tiêu Vũ tiêu thất kêu lên, ta đi, Tiêu Vũ là đi giết Cổ Hà cùng lục đại đấu vương sao? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hẳn là Thanh Lân vội vàng nhìn về phía xa xa giết lẫn nhau. Tiêu Vũ lúc trước để cho Vân Vận đi giết Cổ Hà cùng lục đại đấu vương, Vân Vận không đồng ý. Tiêu Vũ vừa rồi trong nháy mắt tiêu thất, Thanh Lân ngờ tới Tiêu Vũ là đi giết Cổ Hà cùng lục đại đấu vương. Đáng chết hỗn đản! Vân Vận nắm thật chặt xúc cảm giác bất an. Bởi vì Tiêu Vũ sao? Nàng không có nghe Tiêu Vũ lời nói đi giết người. Tiêu Vũ có phải hay không muốn cùng nàng mỗi người đi một ngả? Vân Vận nhìn về phía nơi xa giết lẫn nhau liền nghĩ qua đi. Chỉ là nàng lúc trước cự tuyệt Tiêu Vũ, Vân Vận bây giờ chính là đi qua giúp Tiêu Vũ giết người. Tiêu Vũ chỉ sợ cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt nhìn. Tiểu Y Tiên giữ chặt Vân Vận nói, "Vân tỷ tỷ, ngươi không cần để ý Tiêu Vũ, hắn chính là một cái hỗn đản." Thanh Lân ở bên cạnh gật đầu. Nàng nhìn ra Vân Vận muốn qua, nàng cũng nhìn ra Vân Vận bất an biểu lộ. Thanh Lân ngờ tới Vân Vận đối với Tiêu Vũ động tình, Vân Vận mới có thể đối với Tiêu Vũ đặc biệt để ý. Ai Vân Vận thở dài một hơi không nói gì thêm, nàng nhìn về phía trên không muốn biết Vân Sơn có thể hay không đối với Tiêu Vũ ra tay. "Vân Sơn, sư phó." Tiêu Vũ nếu như nói chính là thật sự, Vân Vận về sau sẽ lại không nhận Vân Sơn vì sư phó. Nàng sau này sẽ là không làm Vân Lam Tông tông chủ, Vân Vận cũng sẽ không cùng Cổ Hà thông gia. Ách, Vân Vận đột nhiên nghĩ đến Tiêu Vũ muốn giết Cổ Hà, Tiêu Vũ chẳng lẽ là vì nàng mới giết Cổ Hà? Tế tự bên ngoài thần điện trên không, Tiêu Vũ vô thanh vô tức xuất hiện tại Nguyệt Mị bên cạnh, hắn nhìn về phía Nguyệt Mị lấy một chọi hai lộ ra mỉm cười. Tiểu xa nữ thực 403 lực cũng không tệ lắm, nhưng mà nàng một người không cách nào đánh bại hai cái đấu vương. Cổ Hà phát hiện Tiêu Vũ hét lớn, "Tiểu tử, ngươi là người nào? Liên quan gì đến ngươi?" "Tiểu tử, Mỹ Đô Toa nữ vương dị hỏa là ta Cổ Hà vật trong bàn tay, ngươi thức thời mau mau rời đi." Cổ Hà ngờ tới Tiêu Vũ là vì dị hỏa mà đến, hắn không nhìn ra Tiêu Vũ tu vi cảnh giới. Nhưng mà Tiêu Vũ chỉ là một người trẻ tuổi, Cổ Hà không tin Tiêu Vũ lại là đấu vương, Sao? Tiêu Vũ nếu như không thức thời rời đi, hắn sẽ ra tay đánh giết không biết sống chết Tiêu Vũ. Tiêu Vũ lộ ra khinh thường biểu lộ nói, nếu như ta không ly khai đâu, ngươi tự tìm cái chết. Cổ Hà, chờ đã. Vân Sơn vội vàng ngăn lại Cổ Hà. Hắn phát hiện Tiêu Vũ không có đơn giản chút nào, Vân Sơn không có tra ra Tiêu Vũ là cái gì tu vi cảnh giới, nhưng mà Tiêu Vũ cho hắn gặp nguy hiểm cảm giác, hắn ngờ tới Tiêu Vũ thực lực cùng hắn không sai biệt lắm. Còn có, trên thân Tiêu Vũ mang theo quý khí, thậm chí so ra Mã Đế quốc hoàng tộc quý khí đều lộ ra cao quý. Vân Sơn ngờ tới Tiêu Vũ lai lịch bất phàm, Tiêu Vũ có thể là từ Trung Châu tới phía Tây vực lịch luyện đại gia tộc thiếu gia. Cổ Hà nghi hoặc hỏi, Mây lão tông chủ, thế nào? Ngươi muốn ngăn cản ta giết tiểu tử này? Cổ Hà, hắn không có đơn giản chút nào, ngươi ra tay không chắc chắn có thể giết hắn. Chương 1010, thừa cơ dọa dẫm, đem chính mình bán cho Tiêu Vũ Nguyệt Mị. Chương 1010, thừa cơ dọa dẫm, đem chính mình bán cho Tiêu Vũ Nguyệt Mị. Vân Sơn đối với Cổ Hà nói ra Tiêu Vũ không đơn giản, Cổ Hà là lục phẩm luyện dược sư. Lục phẩm luyện dược sư đối với Vân Lam tông cực kỳ trọng yếu, hắn không hy vọng Cổ Hà sẽ ngu ngốc bị Tiêu Vũ giết chết. Cổ Hà không tin nói, Mây lão tông chủ, ngươi không có nói sai đâu. Tiểu tử kia tuổi còn trẻ, hắn sao có thể giết chết ta? Ngươi không nên vọng động, ta giải quyết tiểu tử kia. Mây lão tông chủ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang tại tấn cấp, ngươi vẫn là mau chóng đi đoạt dị hỏa, ta tới giết tiểu tử này. Cổ Hà vượt qua Vân Sơn phát động đấu kỹ giết hướng Tiêu Vũ. Một cái mao đầu tiểu tử, Cổ Hà không tin Tiêu Vũ so với hắn thực lực cường đại. Còn có Vân Sơn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã sớm bắt đầu tấn cấp. Vân Sơn vẫn không có ra tay, hắn hoài nghi Vân Sơn không muốn giúp hắn cướp dị hỏa, Vân Sơn cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể đã sớm có cái gì hiệp định. Người Vân Sơn nhìn thấy Cổ Hà không có nghe hắn lời nói, Cổ Hà còn đối với hắn lộ ra hoài nghi biểu lộ. Vân Sơn hiểu rồi, hắn vẫn không có đi tranh đoạt Thanh Liên Điệu Tâm dị hỏa, Cổ Hà hẳn là hoài nghi hắn không muốn đi tranh đoạt dị hỏa. Đáng chết bung đốc, Vân Sơn liếc mắt nhìn Cổ Hà. Hắn lách mình biến mất ở trên không, Vân Sơn cũng biết không thể chờ đợi thêm nữa, hắn nhất định phải đi tranh đoạt Mỹ Đỗ Toa nữ vương dị hỏa. Quanh Cổ Hà phát động đấu kỹ xông về phía Tiêu Vũ lúc, Tiêu Vũ trong nháy mắt tiêu thất lại trong nháy mắt xuất hiện một cước đạp bay Cổ Hà từ không trung bị đạp đến trong sa mạc. Cặn bã Tiêu Vũ đối với Cổ Hà lắc đầu, một cái đấu vương, hắn thật đúng là không đem đấu vương để vào mắt, Cổ Hà nếu như là đấu hoàng, Tiêu Vũ muốn giết hắn còn cần phế một chút thủ đoạn, hắn giết đấu vương Cổ Hà là dễ như trở bàn tay. Lúc này, Nguyệt Mị nhìn thấy Tiêu Vũ vội vàng kêu lên, "Tiêu Vũ, mau giúp ta đánh giết hai đấu vương." "Tiểu xa nữ, ta dựa vào cái gì trợ giúp ngươi?" Tiêu Vũ cũng là tội say, trợ giúp Nguyệt Mị. Nguyệt Mị dựa vào cái gì để cho hắn trợ giúp? Tiêu Vũ là muốn trợ giúp Mỹ Đô Toa nữ vương, bất quá Nguyệt Mị không đánh đổi một số thứ, Tiêu Vũ tạm thời là sẽ không giúp trợ Nguyệt Mị. Hắn muốn thừa cơ dọa dẫm Nguyệt Mị đôi rắn không tệ. Tiêu Vũ dự định sờ sờ Nguyệt Mị đôi rắn, nếu như có thể sờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương đôi rắn thì tốt hơn. "Tiêu Vũ, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện, ngươi nhanh giúp ta một chút Nguyệt Mị cũng là không có cách nào, nàng bị hai cái đấu vương liên hợp công kích. Nguyệt Mị đối phó một cái đấu vương là có thể đánh giết, nàng đối mặt hai cái đấu vương có chút lực bất tòng tâm." Lại nói Vân Sơn tiến vào tế tự thần điện, Nguyệt Mị lo lắng Vân Sơn lại đánh gậy Mỹ Đỗ Toa nữ vương tấn cấp. Tiêu Vũ mỉm cười hỏi, "Nguyệt Mị, ngươi điều kiện gì đều đáp ứng ta sao?" "Ngươi vô sỉ, không đáp ứng tính toán, hà tất mắng chửi người?" "Ta đáp ứng." "Ngươi nhanh trợ giúp ta." Nguyệt Mị đỏ mặt đáp ứng Tiêu Vũ, nàng ngờ tới Tiêu Vũ sẽ đưa ra bẩn thỉu điều kiện. Nếu như nàng không đáp ứng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tấn cấp thì sẽ thất bại. Vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể tấn cấp thành công, Nguyệt Mị lần này là tương đương bán nàng cho Tiêu Vũ. Tiêu Vũ đối với bên cạnh kêu lên, "Hồng Lộ, chủ nhân." Hồng Lộ trong nháy mắt xuất hiện hành lễ nói, Tiêu Vũ chỉ hướng trên không đấu vương nhân loại nói, "Hồng Lộ, những cái kia nhân loại cũng là đấu vương, ngươi dẫn dắt Bách Điểu thử xem có thể hay không đánh giết bọn hắn, nếu như không thể liền lùi về sau." "Là, chủ nhân." Hồng Lộ đối với đấu vương không có để ý, Bách Điểu thích khách mặc dù không có đấu vương cường giả lớn, bất quá, Bách Điểu thích khách ẩn tàng cùng ám sát năng lực phi thường cường đại, nhất là tu luyện ảnh sát thuật cùng tố nữ tâm kinh sau. Bách Điểu thích khách tu vi cảnh giới mặc dù không có tấn cấp, nhưng mà ám sát năng lực muốn so trước đó phải cường đại mấy lần. Siêu 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 xoẹt xoẹt từng cái Bách Điểu trong nháy mắt xuất hiện ám sát vây giết Nguyệt Mị đấu vương. Hai cái đấu vương không phải là bị Bách Điểu đạch phá cánh tay, chính là bị Bách Điểu kém chút cắt vỡ cổ họng. Hai cái đấu vương kinh hồn táng đảm xem xét xung quanh, Bách Điểu đâm ra tay một lần trong nháy mắt tiêu thất. Bọn hắn không cách nào tra được Bách Điểu giấu ở vị trí nào, hai cái đấu vương lo lắng Bách Điểu lần nữa đánh bất ngờ ám sát bọn hắn. Nguyệt Mị giật mình nói, thật là khủng khiếp thích khách, bên cạnh Tiêu Vũ vẫn còn có hơn 10 cái thích khách. "Nguyệt Mị, nhanh đi tế tự thần điện, ngươi nhất định muốn bảo hộ nữ vương tấn cấp thành công." Hoa Xà Nhi nhìn thấy Nguyệt Mị có nhân loại trợ giúp, nàng đội vàng nhắc nhở Nguyệt Mị đi bảo hộ Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Lúc trước, Vân Sơn tiến vào tế tự thần điện, Hoa Xà Nhi bị loài người đấu vương cuốn lấy. Các trưởng lão khác cũng bị nhân loại đấu vương cuốn lấy. Nguyệt Mị bây giờ có hơn 10 cái nhân loại trợ giúp, Hoa Xà Nhi hy vọng Nguyệt Mị có thể vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương tranh thủ tấn cấp thời gian, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Siêu Nguyệt Mị vọt vào tế tự thần điện. Nàng muốn vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương tranh thủ tấn cấp thời gian, cho dù là chết cũng muốn ngăn cản Vân Sơn quấy rầy nữ vương tấn cấp. Oanh Phanh Tiêu Vũ phát hiện Cổ Hà muốn vụng trộm đào tẩu, hắn trong nháy mắt một cước lại đạp bay Cổ Hà. Cổ Hà che ngực đứng lên kêu lên, "Các hạ, ta lúc trước không lựa lời nói, liền như vậy dừng lại có thể chứ? Mạo phạm ta người đều phải chết. Ta là lục phẩm luyện dược sư, các hạ, ta có thể bỏ cho dựa vào ngươi." Cổ Hà bây giờ vô cùng hối hận. Hắn không nghĩ tới Tiêu Vũ thực sự là cường giả. Cổ Hà mặt đối với Tiêu Vũ không có một chút năng lực chống cự, hắn ngờ tới Tiêu Vũ giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Cổ Hà không muốn chết, hắn hy vọng Tiêu Vũ nghe được hắn là lục phẩm luyện dược sư sau, Tiêu Vũ biết luyện dược sư tầm quan trọng sẽ tha cho hắn một mạng. Ngươi vẫn là xuống địa ngục a. Tiêu Vũ khinh thường nhìn về phía Cổ Hà, lục phẩm luyện dược sư tại đấu khí đại lục là không sai, nhưng mà hắn cần luyện dược sư sao? Lại nói, Tiêu Vũ về sau đi tu tiên thế giới. Tu tiên thế giới so đấu khí thế giới đan dược càng nguy tiên, hắn còn cần đấu khí thế giới đan dược sao? Siêu Cổ Hà nhanh trốn mau đi, hắn không nghĩ tới Tiêu Vũ biết hắn là lục phẩm luyện dược sư sau, Tiêu Vũ, tiền tiên triệu, không thèm để ý lục phẩm luyện dược sư còn muốn giết hắn. Cổ Hà không trốn sẽ chết, hắn đào tẩu còn có một chút hy vọng sống. Cổ Hà, ngươi trốn. Ách. Tiêu Vũ lấy ra thanh ca kiếm chặn đánh giết Cổ Hà lúc, hắn không nghĩ tới Vân Vận biết bay đuổi theo giết Cổ Hà. Đại mỹ nữ không phải nói không xuất thủ sao? Vân Vận bây giờ làm sao sẽ đi truy sát Cổ Hà? Đi chứng, nữ nhân thực sự là khó mà nắm lấy, xinh đẹp mỹ nữ càng thêm là khó mà nắm lấy. Tính toán, Vân Vận đi giết Cổ Hà cũng tốt, bị Đỗ Toa nữ vương bây giờ gặp nguy hiểm, mình có thể đi anh hùng cứu mỹ nhân. Tiêu Vũ trong nháy mắt biến mất ở trên không, hắn muốn đi vào tế tự thần điện giết Vân Sơn, thuận tiện cũng muốn cứu gợi cảm tuyệt mỹ mở đỡ sản nữ vương hồ. Tiểu Y tiên kinh ngạc hỏi, Thanh Lân, Vân tỷ tỷ đuổi theo giết Cổ Hà, Tiêu Vũ tại sao lại biến mất? Hắn sẽ không tiến vào tế tự trong thần điện đi đoạt dị hỏa. Tiểu Y tiên, Tiêu Vũ nhất định là đi đoạt dị hỏa. Chương 1011, bị hoặc đến cực điểm mỹ Đỗ Toa nữ vương. Chương 1011, bị hoặc đến cực điểm mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thanh Lân ngốc manh gật đầu, Tiêu Vũ đột nhiên biến mất ở trên không. Nàng ngờ tới Tiêu Vũ tiến vào xà nhân tế tự thần điện, Tiêu Vũ hay là muốn đi đoạt mỹ Đỗ Toa nữ vương dị hỏa. Tiểu Y tiên con mắt sáng tỏ hỏi, Thanh Lân, ngươi nói chúng ta muốn hay không tiến vào tế tự thần điện? Thanh Lân vội vàng lắc đầu đạo, tiến tế tự thần điện. Tiểu Y tiên, chúng ta cũng là cặn bã, tế tự bên ngoài thần điện còn có hàng trăm hàng ngàn xà nhân, chúng ta vẫn là không muốn đi tìm chết. Thanh Lân, ngươi đần a, ngươi không biết ta nhóm có dị hỏa sao? Tiểu Y tiên muốn tiến vào tế tự thần điện. Nàng cũng nghĩ xem Tiêu Vũ làm sao giết chết Vân Sơn, nàng càng muốn tận mắt thấy Tiêu Vũ cướp mỹ Đỗ Toa nữ vương dị hỏa. Cũng không cần, Tiểu Y Lệ Tiên, chúng ta có thể ở chỗ này chờ Tiêu Vũ trở về. Thanh Lân, ngươi chẳng lẽ không muốn thấy được Tiêu Vũ mạnh bao nhiêu sao? Vân Sơn là đấu tông, mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng muốn tấn cấp đấu tông, Tiêu Vũ 105 linh mặt người đối với hai cái đấu tông, ngươi không muốn nhìn một chút Tiêu Vũ thế nào đánh bại bọn hắn sao? Ta không muốn. Thanh Lân vội vàng lắc đầu, nàng là muốn tiến vào xà nhân tế tự thần điện, nàng cũng nghĩ nhìn Tiêu Vũ sẽ như thế nào đánh bại hai cái đấu tông, nhưng mà nàng không phải kẻ ngu. Thanh Lân không muốn vào tế tự thần điện mang đến cho Tiêu Vũ phiền phức. Ngươi thật vô vị. Tiểu Y tiên bó tay rồi, nàng là muốn mê hoặc Thanh Lân cùng nàng cùng một chỗ tiến vào tế tự thần điện. Chỉ là Thanh Lân ngốc manh làm sao đều không muốn. Tiểu Y tiên không thể một người tiến vào tế tự thần điện, nàng không thể đem Thanh Lân một người lưu tại nơi này. Tế tự trong thần điện, Tiêu Vũ xuất hiện tại tế tự trong thần điện nhìn chung quanh một chút, tế tự thần điện so với hắn ở bên ngoài nhìn thấy còn lớn hơn. Nguyệt Mị đi nơi nào? Tiểu xà nữ cũng không sợ bị Vân Sơn giết đi. A, dị hỏa khí tức. Tiêu Vũ cảm giác được dị hỏa khí tức trong nháy mắt tiêu thất, tế tự thần điện nội bộ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân người đôi rắn đang tại tấn cấp. Thanh Liên Điệu Tâm dị hỏa bộc phát ra ngọn lửa màu xanh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bị ngọn lửa màu xanh bao phủ, giống như là bị liệt diễm đốt cháy, nàng tuyệt mỹ trên mặt cũng lộ ra đau đớn biểu lộ. Mà lúc này, Vân Sơn bị Nguyệt Mị ngăn lại. Hắn nhìn về phía lên cấp Mỹ Đỗ Toa nữ vương bối rối. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khí tức càng ngày càng kinh khủng, hắn lo lắng Mỹ Đỗ Toa nữ vương sẽ tấn cấp thành công. Vân Sơn lạnh nhạt uy hiếp nói, "Xà nữ, còn dám ngăn cản lão phu sẽ trước hết giết ngươi." Nguyệt Mị lau miệng bên trên máu tươi kêu lên, "Ta chính là chết, ta cũng sẽ không để ngươi quấy rầy nữ vương tấn cấp. Ngươi tự tìm cái chết." Phanh Anh Vân Sơn phát động đấu kỹ nhất kích đánh bay Nguyệt Mị, hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tấn cấp đến thời khắc mấu chốt, nếu như hắn lại không đánh gãy Mỹ Đỗ Toa nữ vương tấn cấp, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bạn nhất tấn cấp thành công. Vân Sơn chẳng những cấp không được dị hỏa, hắn còn có thể sẽ bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương phẫn nộ đánh giết. Khu cụ Vân Sơn, ta sẽ không để cho đánh gãy nữ vương tấn cấp. Nguyệt Mị thổ huyết lại đứng lên, nàng nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương lộ ra quyết đoán thần sắc, Nguyệt Mị không phải đấu tông cường giả Vân Sơn đối thủ, nàng muốn vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương tái tranh thủ một chút thời gian cuối cùng. Nguyệt Mị muốn tự bạo, nàng muốn tự bạo ngăn cản Vân Sơn đánh gãy Mỹ Đỗ Toa nữ vương tấn cấp. Vân Sơn đối với Nguyệt Mị kêu lên, "Xà nữ, ta muốn đem ngươi xé cùng chết." Ách, Nguyệt Mị đang muốn phát động đấu khí tự bạo, nàng đột nhiên nhìn thấy Tiêu Vũ xuất hiện tại Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh. Nguyệt Mị một bước, Tiêu Vũ như thế nào cũng tiến vào tế tự thần điện. Dị hỏa, Tiêu Vũ chẳng lẽ muốn cướp Mỹ Đỗ Toa nữ vương dị hỏa? Nguyệt Mị lo lắng Tiêu Vũ lại đánh gãy Mỹ Đỗ Toa nữ vương tấn cấp. Nguyệt Mị vội vàng hét lớn, "Tiêu Vũ, ngươi ngàn vạn lần không thể đánh gãy nữ vương tấn cấp." Vân Sơn cũng phát hiện Tiêu Vũ, hắn không nghĩ tới Tiêu Vũ sẽ vô thành vô tức xuất hiện. Vân Sơn càng ngày càng cảm giác Tiêu Vũ không đơn giản, hắn thậm chí cảm thấy phải Tiêu Vũ giống như hắn là đấu tông. Vân Sơn suy nghĩ một chút kêu lên, "Tiểu huynh đệ, ngươi cũng là tới cướp Mỹ Đỗ Toa nữ vương dị hỏa sao? Chúng ta có thể hợp tác." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tiêu Vũ liếc qua Vân Sơn nói, "Hợp tác? Vân Sơn, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng với ngươi hợp tác sao?" Vân Sơn sở lấy râu ria đại nghĩa bẩm nhưng nói đạo, "Tiểu huynh đệ, chúng ta cũng là nhân loại. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nếu như tấn cấp đến đấu tông, Gia Mã Đế quốc về sau sẽ bị xà nhân đánh bại, nhân loại cũng sẽ bị xà nhân tùy ý đồ sát, ngươi chẳng lẽ nguyện ý nhìn thấy nhân loại bị xà nhân nô dịch sao?" Nguyệt Mị vội vàng kêu lên, "Tiêu Vũ,
ngươi đừng nghe Vân Sơn nói hiệu nói vượng, chúng ta xả nhân không có tính toán tiến đánh ra Mã Đế quốc, chúng ta xả nhân chỉ là muốn về khi xưa gia viên. Tiêu Vũ nhìn một chút Vân Sơn không nói gì thêm, hắn biết Vân Sơn dự định, hắn cũng biết rõ Nguyệt Mị nói là sự thật. Tiêu Vũ nhìn qua kịch bản, xả nhân tộc là bị lưu đẩy tới tháp qua nhĩ đại sa mạc, xả nhân tộc ngàn năm qua vẫn muốn trở về cố thổ không. Ta đi. Tiêu Vũ nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương, con mắt đều sáng lên. Mỹ Đỗ Toa nữ vương dung mạo quá xinh đẹp, quá yêu diễm. Một đôi hẹp dài con mắt màu tím, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển mị hoặc tự nhiên, để cho người ta nhìn xem kìm lòng không được bị hấp dẫn. Quần áo phía dưới lồi lõm mê người thân thể, đầy đặn linh lung, giống như chín muồi cây bảo mật, vũ mị tự nhiên, mị hoặc đến cực điểm. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không hổ là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tiêu Vũ cẩn thận Nguyệt Mị nhìn thấy Vân Sơn đánh lén Tiêu Vũ kêu to nhắc nhở. Nàng đối với Tiêu Vũ là bó tay rồi. Tiêu Vũ nhìn xem Mỹ Đỗ Toa nữ vương con mắt đều sáng lên, vẫn còn nhìn chằm chằm cơ thể của Mỹ Đỗ Toa nữ vương một mực dò xét. Nguyệt Mị lo lắng Tiêu Vũ sẽ vừa ý Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng lo lắng hơn Tiêu Vũ sẽ đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương bắt đi lăng đủ. Siêu Tiêu Vũ trong nháy mắt tiêu thất tránh thoát Vân Sơn đánh lén. Hắn lúc trước là bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương mị hoặc mê hoặc, nhưng mà hắn cũng phòng bị lao ngân tệ Vân Sơn. Một cái kẻ địch mạnh mẽ ở bên cạnh, hắn làm sao lại quên? Vân Sơn, nếm thử lôi phạt tư vị a. Tiêu Vũ một bước bay trên không giơ lên thanh ca kiếm, hắn muốn phát động thần kiếm ngự lôi kiếm quyết. Hắn cũng chỉ có thể phát động hoàng cấp kiếm quyết tới đối phó Vân Sơn. Tiêu Vũ khắc võ công không có khả năng đả thương Vân Sơn, hắn không gian pháp tắc còn không có pháp tắc kỹ 0.1 có thể, ngoại trừ hoàng cấp kiếm quyết. Tiêu Vũ đối mặt Vân Sơn chỉ là cặn bã. Ầm ầm, Tiêu Vũ phát động thần kiếm ngự lôi kiếm quyết sau, tế tự thần điện đỉnh chóp đột nhiên bị oanh sụp đổ, từng đợt lôi đỉnh tiếng oanh minh từ không trung truyền đến. Đây là cái gì? Lôi đỉnh? Như thế nào đột nhiên sẽ có lôi đỉnh? Vẫn là màu đen lôi đỉnh. Vân Sơn nhìn thấy tế tự thần điện đỉnh chóp sụp đổ, bầu trời đen xuống, từng đạo màu đen lôi đỉnh trên không trung gào thét. Vân Sơn sợ hãi, lôi đỉnh a, vẫn là để cho người ta nhìn xem run sợ màu đen lôi đỉnh. Vân Sơn sợ màu đen lôi đỉnh sẽ trực tiếp phai mở hắn. Bây giờ Mỹ Đô Toa nữ vương đột nhiên mở to mắt, nàng nhìn về phía sụp đổ tế tự thần điện trên không, chuyện gì xảy ra? Lôi đỉnh có thể trợ giúp chính mình tấn cấp, thậm chí so dị hỏa còn hữu dụng hơn. Chương 588 Diệp Huyền thành toàn, Tân Thần Vương. Chương 588 Diệp Huyền thành toàn, Tân Thần Vương. Quang hoa của cảnh cây sáng thế như nước chảy róc rách, cuốn chặt lấy thân thể ngày càng trong suốt của Diệp Huyền. Máu vàng nhỏ giọt theo kẽ hở của cảnh cây, gõ ra những âm thanh vụn vặt trong sự chết chóc, nhưng lại bị tiếng thở nặng nề và gấp gáp của Diệp Mạt Trần che lấp phần lớn. Diệp Mạt Trần nhìn ánh mắt ấm áp chợt lóe lên trong mắt Diệp Huyền, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh, gần như muốn bóp nát không khí trong lòng bàn tay. Câu mệnh định nhẹ bấm kia, giờ phút này lại như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng hắn, ngay cả hô hấp cũng trở nên trì trệ. Chúng thần xung quanh đã sớm ngừng ồn ào, tất cả ánh mắt đều khóa chặt hai người giữa sân, không dám quấy rầy sự đối đầu kỳ lạ này. Ngươi làm rất tốt, Diệp Huyền ho nhẹ một tiếng, ánh sáng thần nguyên rõ rỉ từ kẽ hở của cành cây lúc sáng lúc tối. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên qua thân ảnh Diệp Mạt Trần, nhìn sâu vào dòng sông thời gian, mang theo đạo tắc sáng diện hoàn chỉnh, bảo vệ chấp niệm tồn tục của chúng sinh mà đi tiếp. Vừa dứt lời, thân thể Diệp Huyền đột nhiên hóa thành vô số ánh sáng vàng, theo vân mạch của cành cây sáng thế, toàn bộ tràn vào cơ thể Diệp Mạt Trần. Không có tiếng nổ long trời lở đất, chỉ có hai đạo đạo tắc chậm rãi hòa vào nhau ở giữa trán Diệp Mạt Trần. Ánh sáng xanh đại diện cho sáng thế và ánh sáng đen tượng trưng cho diệt thế quân quý, đan xen vào nhau, cuối cùng ngưng tụ thành một ấn ký màu vàng bạc xen kẽ. Ấn ký vừa thành hình, liền tản ra thần uy bao trùm vạn giới, ngay cả tinh hà xa xôi cũng theo đó mà rung nhẹ. Diệp Mạt Trần cứng đờ tại chỗ, trong lòng đầy tiếc nuối, hắn vẫn không hiểu vì sao Diệp Huyền lại chọn thành toàn cho mình. Cho đến khi lực lượng xa lạ trong cơ thể bắt đầu cuộn, ký ức và chấp niệm thuộc về Diệp Huyền mới như thủy triều tràn vào não hắn. Thì ra, ngay từ ngày Diệp Mạt Trần mang theo đạo tắc sáng thế rời khỏi thần giới, Diệp Huyền đã nhìn thấy một thân ảnh trong nhánh sông thời gian. Thân ảnh kia tay cầm đạo tắc sáng diện hoàn chỉnh, thần uy có thể chấn vỡ tinh hà, Diệp Huyền vừa nhìn liền nhận ra, đó là chính mình nhưng lại không phải chính mình. Sau này hắn mới hiểu, đó là thể hoàn chỉnh của thiện và ác hoàn toàn dung hợp, là Diệp Huyền vốn nên tồn tại, do Diệp Mạt Trần chủ đạo. Từ khi nhìn thấy thân ảnh kia, hắn đã biết kết cục của mình, hắn nhất định sẽ thua. Dòng sông thời gian vốn có quỹ đạo đã định, nhưng luôn có người muốn thay đổi hướng đi của dòng chính, không gian thời gian dòng chính hiện tại đã sinh ra một nhánh thời gian mới. Trong dòng sông thời không, người thay đổi nhân quả sẽ được gọi là người bị thời gian lãng quên, và nhánh của họ cuối cùng sẽ chỉ bị dòng sông thời gian hoàn toàn xóa sổ. Để sống sót, những người bị lãng quên này sẽ dốc sức ảnh hưởng đến dòng chính, cố gắng dẫn dắt dòng chính đến nhánh của mình, để bản thân thay thế dòng chính ban đầu, trở thành không gian thời gian dòng chính mới. Bản tâm của Diệp Huyền vốn là thiện, cho dù cưỡng ép tách rời thiện niệm, phần còn lại cũng tuyệt đối không phải ác thuần túy. Mà muốn đối kháng với Diệp Mạt Trần ở một không gian thời gian khác, chỉ có sau khi nắm giữ đạo tắc sáng diện hoàn chỉnh mới có tư cách chống lại. Chính vì vậy, Diệp Huyền đã bắt đầu bố cục ngay từ đầu. Từ việc triển khai hành động diệt thế, buộc Diệp Mạt Trần xuất hiện, cho đến khi hai người thần nguyên dung hợp, từng bước một khớp nối chặt chẽ. Diệp Huyền hiểu rõ hơn ai hết, hắn và Diệp Mạt Trần đều không thể nhìn dòng chính bị hủy diệt, cuối cùng bất kể ai thắng, đều sẽ dốc toàn lực bảo toàn không gian thời gian dòng chính. Nếu hắn thắng, liền có thể dùng lực lượng hoàn chỉnh chống lại nhánh không gian thời gian kia, bảo vệ dòng chính ban đầu. Nếu hắn thua, liền dùng tàn thân của mình bổ sung đạo tắc của Diệp Mạt Trần, để Diệp Mạt Trần trở thành thần vương nắm giữ đạo tắc sáng diện hoàn chỉnh. Kết quả đúng như hắn đã dự đoán, hắn thua rồi. Giống như mọi chuyện xảy ra trong nhánh không gian thời gian đó, Diệp Mạt Trần trở thành chủ đạo, từ trước đến nay đều là mệnh định. Diệp Mạt Trần nhắm mắt lại, cảm nhận lực lượng tràn đầy trong cơ thể. đó là đạo tắc hoàn chỉnh mà Diệp Huyền đã đổi lấy bằng sự biến mất của mình. Hắn cuối cùng cũng hiểu, hành động diệt thế của Diệp Huyền có lẽ là thật, nhưng hắn lấy bản thân làm tế phẩm, trải một con đường tổn tục cho không gian thời gian dòng chính của chúng sinh, cũng là thật. Nhưng mặc dù Diệp Huyền đã tính toán tất cả, nhưng lại không tính đến, hai người dung hợp cũng đồng thời mang đến cho Diệp Mặt Trần một sự thay đổi nào đó. Sau khi dung hợp thần nguyên của Diệp Huyền, một số ý nghĩ do bản chất của Diệp Huyền mang lại cũng đang âm thầm thay đổi Diệp Mặt Trần. Mặc dù Diệp Mặt Trần hiện tại mới có thể coi là một cá thể hoàn chỉnh, nhưng tư tưởng của hắn không còn bất biến. Lần này, bất kể chấp niệm sinh tồn ngoan cường của chúng sinh, hay bất cứ điều gì thay đổi nhân quả tạo ra nhánh không gian thời gian mới, hắn đều không để ý, chỉ có việc hồi sinh ái đồ của mình và các đệ tử đã hy sinh trong chiến loạn mới là mục tiêu hàng đầu của hắn. Khi hắn mở mắt lần nữa, đạo tác sáng diệt giữa trán tỏa sáng rực rỡ, trong mắt vừa có sự ôn hòa vốn có của Diệp Mặt Trần, lại thêm sự sâu sắc và trầm trọng của Diệp Huyền. Chúng thần xung quanh thấy vậy, đồng loạt quỳ lạy dưới đất, tiếng hô thần vương vang vọng tận trời xanh, nhưng không còn ai có thể gọi về Diệp Huyền từng ngẩn ngơ nhìn tinh tú bên bờ thiên hà kia nữa. Diệp Mặt Trần giơ tay, dòng sông thời gian chậm rãi mở ra trong lòng bàn tay, thấy cảnh này, Hàn Dật Trần mừng rỡ như điên. Sư tôn muốn cưỡng ép hồi sinh các sư minh sao? Khác với sự phấn khích của Hàn Dật Trần, một số thần linh dị giới đã sợ đến mật vỡ gan tan. Họ rất rõ hành động lần này của Diệp Mặt Trần rốt cuộc là muốn làm gì. Thần vương đại nhân, không được đâu. Làm như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến dòng chính thời gian, từ đó sinh ra nhánh thời gian mới đó. Không ít thần linh nhao nhao mở miệng, muốn khuyên Diệp Mặt Trần bình tĩnh lại. Vốn tưởng rằng vị thần vương mới đến sẽ khiến họ không còn bị Diệp Huyền áp bức nữa. Nhưng ai ngờ, vị thần vương mới này thậm chí còn không màng hậu quả hơn cả Diệp Huyền. Giờ phút này, họ có lòng muốn chết rồi. Nhưng Diệp Mặt Trần lại mặc kệ, nếu nói trước đây hắn là thiện thuần túy, thì giờ phút này hắn mới là hắn chân chính. Dòng sông thời gian trong lòng bàn tay Diệp Mặt Trần lấp lánh sóng gợn, mỗi làn sóng nước đều mang theo những mảnh ký ức đã qua, từ khi thế giới mới hình thành đến vạn giới tranh chấp, vô số thân ảnh luân chuyển trong đó. Ngón tay hắn ngưng tụ thần nguyên, từng chút một ngược dòng thời gian, từ khoảnh khắc chiến loạn kết thúc, đến hơi thở cuối cùng của các đệ tử chiến đấu đẫm máu. Rồi đến khi họ mới nhập sư môn, cười đùa luyện tập thuật pháp, hình ảnh rõ ràng như ngày hôm qua, nhưng khi hắn muốn chạm vào dấu ấn tồn tại của những thân ảnh đó, đầu ngón tay lại chỉ xuyên qua một khoảng không hư vô. Sao lại thế này? Cổ họng Diệp Mặt Trần nghẹn lại, đạo tác sáng diệt giữa trán khẽ rung, kéo theo dòng sông trong lòng bàn tay cũng nổi lên những gợn sóng hỗn loạn. Hắn không tin tà, thúc giục thần nguyên đến cực hạn, ánh mắt xuyên qua từng lớp tường chắn thời không, nhưng dấu ấn của Tô Vô Ngân và những người khác rõ ràng tồn tại, lại luôn không thể chạm tới. Chúng thần bên cạnh nhận ra sự bất thường của hắn, không dám thở mạnh. Không nên như thế này, giọng Diệp Mặt Trần mang theo một chút run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra. Hắn vốn tưởng rằng nắm giữ đạo tắc sáng diệt hoàn chỉnh, liền có thể bảo vệ những người muốn bảo vệ, nhưng cuối cùng ngay cả tư cách hồi sinh họ cũng không có. Dòng sông thời gian trong lòng bàn tay hắn chậm rãi bình ổn, những đoạn ký ức về Tô Vô Ngân như một bức tranh phai màu, dần trở nên mơ hồ. Ngay khi Diệp Mặt Trần đang thương cảm khôn nguôi, trên vòng trời một cái lỗ hổng khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Xuyên qua lỗ hổng, mọi người lại nhìn thấy thế giới huyền thiên đã bị hủy diệt. Nhưng lúc này trọng tâm chú ý của mọi người không nằm ở thế giới huyền thiên trong lỗ hổng, mà là thân ảnh đứng giữa không trung của thế giới đó. Đây là thần vương. Sao lại còn có một vị thần vương đại nhân? Hơn nữa khí tức của họ lại giống hệt nhau.